Bóng tối kinh hoàng. Chương 28. Kelly nhìn đăm đăm cô Diana chưa hết kinh ngạc. Khá lắm nếu mà tôi nghĩ được như bà. Diana nói ngay, thì chờ tới lúc khác. Bà tính làm gì lúc này? Đi khỏi Manhattan ngay. Làm sao được? Kelly hỏi lại. Ở đâu cũng thấy tai mắt bọn chúng, nhà ga, sân bay, bến xe buýt, chỗ cho thuê xe. Diana nghĩ ngợi, thôi thì ta qua Brooklyn, bọn chúng không qua tới đó đâu. Được, Kelly nói. Bà cứ đi. Sao? Tôi không đi theo. Diana toan buộc miệng nói, nghĩ lại thôi. Bà nói thiệt chứ? Thiệt chứ, thưa bà Stephen. Diana nói, vậy thì ta tạm biệt nhau ở đây nha. Đi nha. Kelly đứng nhìn Diana gọi taxi bước lên xe. Còn lại một mình, Kelly ngại ngùng chưa biết tính sao. Nàng đứng chơ vơ giữa một nơi xa lạ, chưa rõ nên đi về hướng nào. Không có bạn đồng hành, chiếc taxi đóng cửa lại rồ máy, vọt tới trước. Khoan đã! Kelly vừa kêu lên. Chiếc taxi dừng lại, Kelly vội chạy tới. Diana mở cửa xe, Kelly bước vô, ngồi băng ghế sau. Sao bà lại đổi ý? Tại sực nhớ, chưa biết Brooklyn lần nào. Diana nhìn Kelly một hồi, nàng lắc đầu. Người lái xe hỏi, dạ, hai bà đi đâu? Cho tôi qua Brooklyn, Diana nói. Chiếc xe chạy tới. Còn đi chỗ nào nữa? Chạy một vòng vòng chơi. Kelly nhìn Diana, sao lạ thế? Bà không biết bọn mình muốn đi về đâu sao? Chờ tới nơi sẽ rõ. Kelly nghĩ trong đầu, vì sao ta phải trở lại? Ngồi trên xe cả hai lặng lẽ, 20 phút sau, xe băng qua cầu Brooklyn Bridge. Cho tôi tới khách sạn, Diana nói qua người lái xe. Tôi chưa biết nơi nào. Bà muốn ở khách sạn đủ tiêu chuẩn, tôi chỉ cho một chỗ, khách sạn Adam, bà thích ngay. Adam Hotel nằm có 5 tầng lầu, có mái che ngoài sân, có bảo vệ đón tiếp tại cổng. Chiếc taxi vừa tấp vô lề, người tái lái xe hỏi, chỗ này được chứ bà? Diana nói, chỗ này được. Kelly ngồi lặng thinh. Hai người bước xuống xe, bảo vệ bước tới. Chào hai bà. Diana gật. Vâng. Hai bà có hành lý không? Diana nhanh miệng nói, máy bay để thất lạc, chúng tôi phải mua sắm thêm quần áo ở đây. Gần đây ở đàng cuối phố, quý bà ghi chỗ ở trước tại đây, chúng tôi sẽ lo đưa hành lý lên sau. Được, chắc còn phòng trống chứ. Ồ, mùa này thì không lo thiếu chỗ. Nhân viên quầy tiếp tân đưa mẫu điền vào khách sạn. Kelly vừa ký tên xong hôn lên một tiếng. Emily Bronte. Diana nhìn theo coi anh chàng nhân viên tiếp tân có phản ứng gì không. Không sao. Diana ký tên Mary Cassatt. Người nhân viên nhận lại phiếu. Hai bà có thể trả bằng thẻ. Vâng, chúng tôi. Không, Diana nhanh nhẩu đáp. Kelly nhìn qua lưỡng lự gật đầu. Hành lý đâu? Sẽ tới sau, chúng tôi còn trở lại. Hai bà ở phòng số 515. Người nhân viên nhìn theo hai hành khách bước ra cổng. Hai người đẹp đi một mình, uổng thật, anh ta nghĩ. Tại shop dành riêng quý bà trưng bày nhiều nguồn hàng, thời trang đủ cỡ đủ kiểu, một quầy hàng xa, túi xách vali. Kelly nhìn quanh một lượt nói, bọn mình cũng còn may. Người bán hàng chào khách. Bà cần món nào? Chúng tôi đi xem qua một vòng, Diana nói. Vừa mới đi, hai khách hàng đã kéo xe đẩy ra lựa từng món. Này, Kelly nói, mua mấy chiếc vớ. Nàng cầm trên tay gần chục chiếc. Diana mua theo. Vớ nịt ngực áo lót. Thoáng chốc, hàng mua sắm đã đầy xe. Người bán hàng nhanh nhẹn kéo thêm hai xe. Có ngay đây. Thôi cảm ơn. Diana và Kara bỏ hàng qua xe khác. Kelly còn tính mua thêm quần tây, chọn được bốn chiếc, nói với Diana. Nhớ là không nói tới chừng nào mới trở lại. Diana mua thêm vài chiếc, một áo sọc mặc mùa hè. Đừng mặc đồ sọc, Kelly nói, nhìn vô thấy mập thêm. Diana toan bỏ xuống, thấy Kelly, nàng đưa qua cho người bán hàng, để tôi coi lại. Bà đứng nhìn theo chưa biết nói sao, Kelly bước theo Diana, đẩy xe qua quầy khác, đi một vòng, mua sắm được bốn vali. Kelly nhìn vô xe nhếch mép cười, khác nào ta còn đây lâu. Trước quầy tính tiền, nhân viên thu tiền hỏi, tiền mặt hay thẻ tín dụng? Trả thẻ. Có tiền mặt đây, Diana nói. Kelly và Diana mở ví đếm tiền chia nhau trả. Trả xong mới hay, tiền mặt sắp cạn. Kelly nhìn người thu ngân, chúng tôi ở khách sạn Adam, nếu tiện thì. Quý vị cần người giao hàng, được cho biết tên. Kelly lưỡng lự rồi nói ngay, Charlotte Bronte. Diana nhìn qua nhanh miệng nói, Emily Bronte. Kelly sực nhớ, vâng. Người thụ ngân nhìn theo nét mặt biến sắc, nhìn qua Diana hỏi tên bà. Tên tôi à? Diana chơi với, nàng đăng ký lấy tên nào nhỉ? George O'Keefe, Firahaklo hay Joanne Mitchell? Tên cô ta là Mary Cassatt, Kelly nói. Người thu ngân chỉ cần nghe nói tên. Đúng rồi. Một bên cửa hàng mua sắm là tiệm bán hàng bách hóa. Bọn mình lại gặp may nữa, Diana vui miệng nói. Hai người vội bước vô sắm thêm. Mascara, phấn hồng, kem đánh răng, bàn chải, son môi, kẹp tóc. Lúc Diana và Kelly trở lại khách sạn, thấy bốn vali đã giao tới trước. Kelly đứng nhìn, cái nào của cậu, cái nào của tôi? Không sao, Diana vội nói, ta ở đây chừng một tuần hay hơn, mặc xong bỏ lại. Vậy cũng xong. Hai người soạn đồ treo lên, cất đồ lót vô ngăn kéo, dùng đồ dùng vệ sinh trong buồng tắm. Soạn hết đồ ra sắp xếp xong, Diana tháo giày cởi bộ đồ trên người, nằm xuống giường duỗi thẳng người. Nằm nghỉ cho khỏe, nàng thở ra một hơi dễ chịu. Cậu thì sao? Tôi thích ngồi ăn trên giường. Lát nữa vô buồng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Không đi đâu nữa. Người hầu phòng bước tới gõ cửa đem khăn tắm. 2 phút sau, cô ta đã làm xong nhiệm vụ. Thưa, bà cần gì bấm chuông gọi, chúc bà vui vẻ. Cảm ơn, Kelly nhìn theo cô ta bước ra. Diana ngồi lật tập sách quản lý khách sạn ra xem. Không biết khách sạn xây dựng năm nào không? Thay quần áo đi, ta phải đi ra ngoài. Xây dựng năm. Thôi thôi, thay đồ nhanh, bọn mình phải đi khỏi đây. Diana nhìn theo bạn. Bà nói đùa hay sao vậy? Không, tôi không đùa đâu. Tôi linh cảm có điều gì đó không may sắp xảy ra. Giọng nàng nghe hốt hoảng. Diana ngồi ngay dậy chửi với. Mà chuyện gì mới được chứ? Chưa biết. Bọn mình phải ra khỏi đây ngay, không thì chết. Nghĩ lại, nàng mới biết sợ. Nhưng không ăn thua Kelly. Bà nói nghe sao lạ, nếu mà... Tôi van cậu Diana. Ngồi nghĩ lại, Diana hiểu vì sao phải chịu nghe lời Kelly khẩn khoản, hay vì bấy lâu giờ mới được nghe gọi tên nàng là Diana. Được. Diana ngồi dậy lo thu xếp đồ đạc. Không, 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 bỏ lại đây hết. Diana nửa tin nửa ngờ. Bỏ lại hết? Trời ơi, mới vừa tầm mua sắm xong. Nhanh lên đi ngay. Được thôi. Diana còn đang chần chờ mặc đồ vô, vừa nghĩ chắc bà ta biết chuyện gì đó đây. Nếu mà... Nhanh lên, nhanh lên. Nghe thúc giục như một tiếng thét nghẹn ngào. Diana vội vàng mặc vô cho xong, vụt chạy theo Kelly ra ngoài. Chắc ta phải điên đầu lên vì bà này thôi. Diana vừa tức giận vừa nghĩ. Lúc xuống tới phòng khách, Diana lo cuống lên chạy cho kịp Kelly. Bà nói bọn mình bỏ đi đâu bây giờ? Ra tới ngoài, Kelly đứng nhìn quanh. Bên kia dãy ghế là công viên, ta qua bên đó ngồi nghỉ chân. Vừa mệt, Diana phải theo chân Kelly băng qua tới bên công viên. Hai người ngồi xuống, Diana hỏi: "Ta ngồi làm gì đây?" Ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh hồn từ bên trong khách sạn. Ngồi bên này, Diana và Kelly có thể nhìn thấy cửa sổ trên tầng lầu 4 nổ văng tung lên, tua tủa những mảnh vỡ. Thật khó tin, Diana ngước mắt nhìn lên trời. Tiếng bom nổ, nàng nói vừa run sợ, trong phòng ta mới đi ra. Nàng quay qua Kelly. Sao bà biết được hay vậy? Tại tôi nhìn thấy người hầu phòng. Diana chưa hiểu gì, lóng ngóng. Cô ta làm sao? Kelly lặng lẽ nói. Bọn hầu phòng mà chân đi giày hiệu Malobo Planet, $300 một đôi. Diana thấy nghẹn ngang cổ. Làm sao bọn chúng theo kịp được ta? Tôi không biết. Kelly nói, ta phải biết ta đang đương đầu với ai. Nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt hai kẻ bị săn đuổi. King Lee có đưa cho bà một món gì lúc đang còn ở vào trong văn phòng của lão ta không? Diana hỏi. Kelly lắc đầu. Không. Còn bà có nhận được gì không?
Không.
Cả hai giờ mới hiểu ra. Gã giao tấm danh thiếp. Cả hai mở túi sách tìm tấm thiệp Tanner Kingsley đưa hôm nọ. Diana buộc tay gập đôi lại, không thể bẻ cong. Tấm thiệp có gài con bọ chip. Diana nói căm tức. Kelly bẻ cong một lần nữa. Cả cái này nữa thì bọn đàn em bám sát theo ta. Diana giơ tay lật, giật lấy tấm thiệp trên tay Kelly, tức giận nói, ta không muốn giữ. Kelly nhìn theo Diana, vụt chạy xuống đường, quăng giữa lộ, thoáng chốc giữa từng đoàn ô xe ô tô chạy, ngang qua cán nát. Từ đằng xa, tiếng còi xe cấp cứu hú vang. Kelly đứng lên, ta lo đi khỏi nơi đây Diana. Bọn chúng hết còn truy đuổi theo ta, thế là yên rồi. Tôi về lại Paris, cậu tính sao?
Tôi muốn coi thử tại sao.
Khéo đấy, bà cũng nên đề phòng.
Diana còn đang nghĩ ngợi.
Kelly, cảm ơn bà đã cứu mạng tôi.
Đang còn.
Kelly nói, tôi thấy xấu hổ vì một việc tôi đã nói dối cậu.
Thiệt sao?
Cậu biết tôi nhận xét về mấy bức tranh ra sao không?
Cứ nói đi.
Tôi thích xem tranh. Phải nói thiệt, cậu khá lắm.
Diana cười mỉm.
Cảm ơn, tôi cứ nghĩ là tôi đối xử khiếm nhã với bà.
Diana!
Sao?
Từ nhỏ tôi không có được người hầu kẻ hạ.
Diana cười, cả hai sáp lại, ôm chầm lấy nhau. Tôi mừng được gặp cậu, Diana chân thành nói, tôi cũng vậy. Cả hai đứng nhìn nhau không bên nào, hé môi nói câu từ biệt trước.
Tôi vừa nghĩ ra, Diana nói, nếu muốn gặp tớ thì có số phone đây. Nàng ghi lại trên mảnh giấy.
Số máy đây. Kelly chép tay đưa lại cho Diana.
Được rồi, tạm biệt nha.
Diana ngập ngừng nói, ồ, tạm biệt Kelly.
Diana đứng nhìn Kelly đi ra. Đến đầu góc phố, nàng quay lại nhìn, giơ tay vẫy.
Diana vẫy theo Kelly vừa đi khỏi.
Diana ngước nhìn lên một khoảng trống đen ngòm trên cao, suýt nữa là mồ chôn cả hai người.
Nàng chợt thấy trong người cảm ớn lạnh.
Chương 29. Cathy O'Donnell bước vô văn phòng Tanner Kingsley, trên tay cầm sấp báo xuất bản buổi sáng.
Lại có tin đồn thổn thất nữa, nàng đưa cho gã sấp báo.
Hàng tít lớn trên trang báo.
Sương mù gây xáo trộn các thành phố lớn ở Đức. Tất cả sân bay đóng cửa, sự tổn thất về người tăng cao.
Cathy lên tiếng.
Có nên gửi cho Thượng nghị sĩ Van Luven một bản không?
Có, gửi ngay đi, Danny nghiêm giọng nói.
Cathy vội bước trở ra. Tanner liếc nhìn đồng hồ treo đeo tay, nhếch mép cười.
Nghĩ ra ngày, quả bom sắp tới giờ phát nổ, hai con quỷ cái phải chịu đền tội.
Người thư ký nhắn vô máy nội bộ.
Thưa ông Kingsley, Thượng nghị sĩ Van Luven đang giữ máy. Ông muốn gặp không?
Có.
Tanner nhấc máy.
Tanner Kingsley, tôi nghe đây.
Ồ, ông Kingsley, Thượng nghị sĩ Van Luven đây.
Chào bà. Tôi và các trợ lý vừa có dịp đi qua đây. Nếu ngài thấy không có gì trở ngại, tôi có thể đến thăm tại nơi làm việc được chứ?
Ồ, được, Tanner vui mừng đáp.
Tốt, vậy chúng tôi đến nơi ngay. Tanner nhấn nút gọi.
Tôi đang bận tiếp khách, yêu cầu ngưng tất cả các cuộc gọi tới.
Chợt gã nhớ ra cách đây mấy tuần, tin cáo phó đăng trên báo chồng bà thượng nghị sĩ là ngài Edmund Barclay mới qua đời vì bệnh tim. Ta sẽ nói lời chia buồn với bà.
15 phút sau, thượng nghị sĩ Van Luven cùng với hai trợ lý xinh đẹp đã tới nơi.
Tanner đứng lên chào đón, rất hân hạnh được đón tiếp.
Thượng nghị sĩ Van Luven gật. Đây là hai trợ lý, Corinne Murphy and Carolee Truss.
Tanner tươi cười.
Vâng, rất hân hạnh được gặp lại cả hai.
Gã quay qua bà thượng nghị sĩ. Tôi vừa được tin chồng bà vừa qua đời. Tôi xin thành thật chia buồn.
Thượng nghị sĩ Van Luven gật đầu.
Cảm ơn ông. Ông ấy lâm bệnh nặng đã lâu, mới cách nay mấy tuần.
Bà gượng cười. Tôi muốn nói là thông tin về trái đất ấm dần lên tôi vừa được nhận.
Đáng lưu ý hơn nữa.
Cảm ơn bà. Ông có thể cho biết các hoạt động hiện nay ra sao không?
Vâng. Bà muốn được tận mắt nhìn thấy các hoạt động trong bao lâu?
Chúng tôi đã có sẵn chương trình tham quan trong 5 ngày hoặc 4 ngày, hoặc có thể là 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Corinne Murphy chợt cười. Một cuộc tham quan 5 ngày thì hay hơn.
Van Luven chặn ngang. Chúng tôi muốn đi xem một vòng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi.
Vâng, rất hân hạnh.
Tại cơ sở KIG có bao nhiêu nhân viên cả thảy?
Van Luven hỏi.
Có khoảng 2.000 nhân viên. Cơ sở KIG đặt văn phòng tại hơn 10 nước trên thế giới.
Corinne Murphy và Caroline Truss nghe thấy khâm phục.
Nội trong tòa nhà này có 500 nhân viên đang làm việc, được phân ra hai khu vực hành chính và nghiên cứu. Các nhà khoa học làm việc tại đây đã được thử trắc nghiệm chỉ số thông minh tối thiểu là 160.
Corinne Murphy thốt một tiếng.
Tại đây có lắm nhân tài quá ha.
Van Luven có vẻ khó chịu.
Quý vị bước qua đây, Tanner nói.
Bà Van Luven cùng hai trợ lý Murphy và Truss bước theo Tanner qua lối cửa hông tới một tòa nhà bên cạnh.
Nơi đây được bố trí một dàn máy móc kỹ thuật tân kỳ lạ mắt.
Van Luven bước tới bên một cỗ máy trông lạ mắt, lên tiếng hỏi.
Máy này dùng để làm gì?
Đây là máy quang phổ ký, thưa bà nghệ sĩ. Máy sẽ chuyển tiếng nói thành những ký tự. Máy có thể phân biệt được hàng ngàn giọng nói khác nhau.
Truss câu mày hỏi. Làm sao nhận ra được?
Nó hoạt động như thế này. Khi nhấc điện thoại lên nghe một người bạn gọi tới, ta nhận ra ngay giọng nói quen thuộc như từ lâu đã in vô trong đầu.
Chúng tôi cho máy hoạt động dựa theo quy trình đó. Bộ phận lọc tiếng cho phép hoạt động trên một dải tần số nhất định. Đài truyền hình vô máy thu băng để phân biệt giọng nói riêng từng người.
Cuộc tham quan kết thúc tại một nơi trưng bày máy móc khổng lồ, những dàn kính hiển vi cực nhỏ.
phòng thí nghiệm hóa chất được phân chia ra nhiều đơn vị, mỗi nơi trang bị một bảng đen ghi lại những ký hiệu bí mật là nơi làm việc của hơn một chục nhà khoa học. Có những chỗ làm chỉ trơ trọi một nhà khoa học cặm cụi tìm cách giải một phương trình bí ẩn. Tới một tòa nhà tường xây gạch đơn sơ, bên ngoài khóa hai lần khóa. Van Leeuwen hỏi, trong này là cái gì? Đây là bộ phận nghiên cứu cấp nhà nước. Chúng tôi rất tiếc không đón tiếp khách tham quan. Thời gian tham quan được 2 tiếng. Lúc vừa kết thúc, Tanner đưa đoàn tham quan trở về lại văn phòng. Mong quý vị hài lòng về chuyến đi này, Tanner nói. Một chuyến đi thật là thú vị, Van Leeuwen đáp. Thật là thú vị, Corinne Murphy tươi cười liếc nhìn qua Tanner. Tôi thích lắm, Carolee Trust nói. Tanner quay qua Van Leeuwen. Vậy thì đã đến lúc bà có thể thảo luận với mấy vị đồng nghiệp về hiện tượng trái đất ấm dần lên được chứ? Bà thượng nghị sĩ chỉ nói lấp lửng, vâng. Bà có thể cho biết lúc nào thuận lợi nhất? Không phải chỉ là chuyện ước đoán, ông Kingsley. Cần phải dành nhiều thời gian thảo luận, tôi sẽ báo ông biết sau. Tanner ngượng cười. Cảm ơn bà đã khóa bước đến thăm. Cái đứng nhìn mọi người ra về. Cánh cửa vừa khép lại, Cathy O'Donnell nhắn trên máy nội bộ. Ông Kingsley, bà Saida Hernandez đang muốn được gặp. Việc khẩn, nhưng mà ông đã dặn ngưng các cuộc gọi. Cho tôi nói chuyện ngay đi, Tanner nói. Saida Hernandez là tay sai gã ra lệnh tới chỗ khách sạn Adam để gài bom. Máy số 1. Tanner nhấc máy, đinh ninh là tin vui. Mọi chuyện ổn cả chứ, Sanda? Dạ không, ông tha tội cho tôi, ông Kingsley. Ông nghe thấy được nỗi sợ hãi trong giọng nói người bên kia. Bọn chúng đã bỏ đi. Tanner lặng người đi một lúc. Bọn chúng làm sao? Dạ thưa ông, bọn chúng đã ra đi trước giờ bom nổ. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy bọn chúng đứng ngoài phòng khách sạn. Tanner dằn máy xuống bàn, gã nhấn nút gọi máy cho Flynn và các ba lô vô trình diện. Trong chốc lát, Harry Flynn và Vincent Carballo đã có mặt tại văn phòng. Tanner xoay ghế qua trong cơn tức giận cùng mình. Hai con quỷ cái lại chuồn đi mất lần nữa, ta tha cho bọn bay lần này nữa thôi, hiểu gì chưa? Ta sẽ chỉ ra chỗ bọn chúng đang ở đâu và lao ngay tới đó, muốn hỏi gì thêm không? Flynn nhìn qua Carballo. Dạ không. Tanner nhấn nút màn hình điện tử chiếu sáng tấm bản đồ thành phố. Bọn chúng còn giữ tấm danh thiếp trong người, ta còn theo dõi được. Hai tên tay sai nhìn theo những đốm đèn sáng trên màn hình vô tuyến. Tanner nhấn nút tiếp theo, đốm sáng không còn di chuyển nữa. Tanner nghiến chặt hàm răng. Bọn chúng đã quăng tấm danh thiếp rồi. Mặt mũi đỏ bừng, xoay qua Flynn và Carballo. Ta muốn khử hết bọn chúng nội trong ngày hôm nay. Flynn nghe thấy chới với nhìn lại Tanner. Nếu không tìm thấy dấu vết, làm sao chúng tôi có thể? Tanner cắt ngang.
Ông có nghĩ là ta dễ dàng làm ngơ cho một kẻ muốn qua mặt ta hay sao? Bọn chúng còn giữ chiếc điện thoại di động trong người thì ta còn tìm ra dấu vết được. Ông còn giữ số máy điện thoại di động bọn chúng đó chứ? Linh kinh ngạc hỏi lại. Tanner không bận tâm trả lời, đưa mắt theo dõi trên bản đồ. Lúc này, bọn chúng đã tách ra hai nơi, gã nhấn qua nút khác. Ta gọi thử Diana Steven đang ở đâu. Tanner bấm nút cho số. Đốm sáng trên tấm bản đồ di chuyển chậm chậm, dừng lại trên đường phố Manhattan, quét qua lại mấy chỗ khách sạn, shop, quầy mua sắm. Tới đây, đốm sáng dừng lại tại một cửa hiệu bên ngoài treo bảng cửa hàng của mọi người. Diana Steven đang đứng trong quầy hàng. Tanner nhấn qua nút khác. Ta tìm coi còn Kelly Harris đang ở đâu. Tanner khởi động lại từ đầu, những đốm sáng chớp chớp di chuyển một nơi khác. Mọi cặp mắt tập trung vô vùng ánh sáng đang thu hẹp lại dần tại một điểm trên đường phố, nhiều cửa hàng quần áo, nhà hàng ăn uống, hiệu buôn tạp hóa, trạm xe buýt. Đốm sáng quanh vùng rồi dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ còn mở cửa đón khách. Kelly Harris đang đứng tại bến xe buýt. Tanner vội nói, ta phải tóm cho được bọn chúng, càng sớm càng tốt. Làm sao được? Capello hỏi. Bọn chúng đang ở bên kia, xa cách nơi đây. Ta vừa tới nơi bọn chúng đã lẩn đi mất. Tanner quay lại. Tới đây. Gã chỉ lối đi qua phòng bên cạnh. Flynn và các bạn Balo tự bước theo sau. Nơi đây trang bị một hàng máy nghe lớn, máy vi tính, bảng số điện tử chớp chớp đủ thứ ánh đèn màu. Phía trên giá kê một chiếc máy với hơn một chục dĩa CD và DVD. Tanner dò tìm thấy ra một dĩa gài sẵn tên Diana Steven. Đốt vô máy. Các kể cho đàn em nghe, đây là máy nhận dạng giọng nói. Steven và Harris đã được ghi lại giọng nói vô đây. Chỉ cần nhấn nút mỗi khi ta nói ra là được nhập vô ăn khớp. Với giọng nói ta muốn, Tanner lấy một chiếc máy điện thoại di động bấm số máy. Một thoáng ngập ngừng. Alo. Đúng là giọng Kelly. Kelly, rất vui mừng gặp lại bà. Tanner đang nói, tiếng nói được nhập vô máy khớp với giọng nói của Diana Steven. Diana, bà nghe rõ chứ? Tôi đang chuẩn bị ra tới đó. Flynn và các ba lô vừa nghe thấy ngạc nhiên. Bà tính về đâu vậy, Kelly? Qua Chicago, đến mai lại về quê nhà ở Oha. Kelly, bà khoan đi lúc này. Một thoáng im lặng. Sao vậy? Tôi vừa mới phát hiện được chuyện trước đây. Tôi biết ai là thủ phạm giết chồng bọn mình và lý do tại sao. Ôi lạy Chúa, làm sao? Bà có nói thiệt không đó? Chắc chắn tôi có đủ bằng chứng đây. Diana, vậy thì còn gì hơn nữa? Tôi hiện đang ở tại khách sạn Delman Hotel, dãy A. Tôi sẽ đi lên tới sở FBI. Bà nên đi cùng với tôi nếu bà muốn về nhà lúc này. Tôi hiểu là... Không, chưa. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc trước lúc Mạc ra đi còn để lại. Flynn và các ba lô lắng nghe từng câu chữ, còn nghe được phía sau là tiếng loa trên máy báo chuyến xe đi Chicago. Tôi sẽ cùng với bà Diana. Bà đang ở khách sạn Delmon Hotel. Phố 86, dãy A. Tôi đi đây, hẹn gặp lại. Cuộc đối thoại tới đó là hết. Tanner quay nhìn cả ba lô và Flynn. Ta đã giải quyết được một nửa, còn một nửa kia phải tính toán cho gọn. Các ba lô và Tanner đứng nhìn theo Flynn vội vã bước ra ngoài. Các ba lô lên tiếng, ông muốn bọn tôi phải làm gì đây thưa ông Kingsley? Lưu ý dùm Saida Hernandez. Đứng bên trong dãy nhà A, Flynn quyết tâm phen này không để lọt mất cơ hội lần chót. Hắn đã được nghe chuyện Tanner sa thải mấy tay thợ vụn. Ta không phải vậy, Flynn vừa nghĩ. Hắn rút súng ra kiểm tra lại, siết chặt ống hãm thanh. Hắn lặng lẽ chờ đợi con mồi chỉ có thế thôi. Cách khách sạn Delmon Hotel mấy dãy phố, Kelly Harris đang ngồi trên chiếc taxi, đầu óc quay cuồng vui mừng, sắp gặp lại được Diana như đã dặn trước. Tôi biết ai là thủ phạm giết chồng bọn mình. Tôi đã có đủ bằng chứng đây này. Mark, em sẽ báo thù cho anh những gì bọn chúng đã hãm hại anh. Kelly thầm nghĩ. Diana đang nôn nóng bồn chồn. Cơn ác mộng đã qua. Dù sao Kelly đã tìm thấy được bằng chứng ai là thủ phạm đứng đằng sau âm mưu đòi giết hai người. Em muốn anh phải tự hào vì em, Richard. Em cảm thấy được gần gũi bên anh và... Diana chợt tỉnh lại, vừa nghe tiếng người lái xe taxi nói. Tới nơi rồi, thưa bà, đây là Delmon Hotel. Chương 30. Diana vừa cất bước đi khỏi phòng khách Delmon Hotel, tới chỗ cầu thang máy. Nàng thấy phập phồng. Nàng không thể chờ để được nghe Kelly kể lại mọi chuyện. Cửa vừa mở, khách trọ bước ra ngoài. Đi lên tầng trên. Vâng, Diana đáp và bước vô trong. Cho tôi lên tới dãy nhà phụ. Tâm trí nàng đang lo nghĩ dữ lắm. Chồng bọn mình giữ một kế hoạch gì bí mật lắm sao, để phải bị giết chết. Kelly đã tìm thấy được bằng chứng thật sao? Nàng còn đang phân vân. Khách bước vô chật cầu thang, cửa khép lại, chạy lên tầng trên. Diana nhớ tới gặp Kelly cách đây mấy tiếng, mà sao lại nhắn tin liền. Nàng lấy làm ngạc nhiên. Qua mấy chặng dừng giờ đã lên tới nơi. Người bảo vệ cầu thang nói đã lên tới dãy phụ. Bên trong phòng khách dãy nhà phụ, Flynn ngồi chờ gần bên cửa ra vô, kề tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài hành lang. Cánh cửa làm bằng gỗ do ngăn không cho tiếng động ồn lọt vô bên trong. Các phiên họp ban giám đốc thường được tổ chức tại phòng họp dãy nhà phụ. Flynn thích nói đùa để cho mọi người khỏi phải chán. Mỗi năm họp 3 kỳ, Tanner mời các giám đốc KIG từ hơn một chục nước về đây họp. Sau mỗi cuộc họp, các em đẹp được tuyển chọn vô để cho mấy vị tiêu khiển. Flynn được giao nhiệm vụ bảo vệ qua nhiều cuộc truy hoan và lúc này đứng bên trong phòng nghe ngóng chờ đợi. Hắn sực nhớ tới bầy tiên núi trần như nhộng hãy còn trinh nguyên đang quằn quại rên xiết nằm phơi mình trên giường ngủ trên ghế dài. Nghĩ tới đó, hắn thấy thèm muốn. Flynn nhếch mép cười. Sắp tới lượt hai con quỷ cái phải đền tội. Về nhà, bước ra khỏi thang máy, hỏi ngay. Dãy nhà khu A ở đâu? Nằm bên trái, đi tới cuối hành lang, giờ này không có người. Diana quay lại. Sao? Phía đó chỉ dành họp ban giám đốc, kỳ họp sắp tới phải qua tháng 9. Diana cười. Không, tôi không phải đi họp, tôi muốn tìm gặp người bạn hẹn tới đây. Người bảo vệ thang máy nhìn Diane đi qua bên trái. Tới chỗ dãy nhà khu A, gã nhún vai kéo cửa cầu thang chạy trở xuống. Diana đi tới gần bên cửa dãy nhà phụ, chân bước nhanh hơn, trong người cảm thấy lâng lâng. Đứng bên trong dãy nhà phụ khu A, Flynn lắng tai chờ nghe tiếng gõ. Ai sẽ là người tới trước tiên? Con bé tóc vàng hay tóc đen? Chẳng sao, ta chả quan tâm đến việc đó. Flynn chợt giật mình, tai vừa nghe có tiếng chân bên ngoài bước đi gần cửa. Tay hắn ghìm chặt khẩu súng. Kelly không sao giấu được vẻ bồn chồn nóng. Từ đây về tới khách sạn Delmont Hotel, gặp lắm chuyện kẹt xe, đèn đỏ, đường xá nhiều ổ gà. Nàng phải chịu trễ. Đến nơi vội bước nhanh qua khỏi phòng khách sạn, thẳng tới chỗ đi lên cầu thang máy. Cho tôi lên tới dãy nhà phụ. Ở trên tầng 15, Diana đang bước tới gần chỗ dãy nhà UA. Cửa phòng bên cạnh vừa mở ra, một người bảo vệ đẩy chiếc xe chở đầy hành lý chặn ngang trước mặt. Xin lỗi, tôi phải đưa cái này ra ngoài, gã nói. Gã quay trở lại, tay xách thêm hai chiếc vali. Diana cố vượt qua nhưng không còn lối. Gã nói, xong rồi, mời bà đi tới. Chiếc xe đẩy được kéo ra khỏi lối đi. Diana bước tới chỗ dãy nhà khu A, sơ tay toan chợt gõ cửa. Bỗng nghe tiếng gọi từ phía đằng sau. Diana! Diana quay lại. Kelly vừa bước ra khỏi thang máy. Kelly! Diana vội chạy tới để được gặp mặt Kelly. Đứng bên trong phòng, Flynn lắng tai nghe có người bên ngoài chăng. Hắn nôn nóng, muốn mở cửa ra xem sao, e lại sợ hỏng việc. Phải giết bọn chúng ngay vừa lúc mới bước chân vô bên trong. Ông sếp đã dặn dò. Bên ngoài hành lang, Kelly và Diana ôm chầm lấy nhau, vui mừng được gặp lại đây. Kelly nói, xin lỗi, tôi tới trễ. Ngoài phố kẹt xe quá, bà báo cho tôi biết, vừa lúc gặp chuyến xe bus đi Chicago. Diana nhìn Kelly, chưa biết nói gì. Tôi báo cho bà hả? Đúng vậy, tôi vừa bước lên xe buýt thì nghe bà gọi. Cả hai đứng lặng lẽ nhìn nhau. Kelly, không phải tôi gọi đâu, bà gọi cho tôi trước. Bà còn nhớ là đã tìm thấy bằng chứng chúng ta phải cần. Nàng nhìn thấy mặt Kelly chợt biến sắc. Tôi không. Cả hai cùng nhìn về phía dãy nhà khu A. Diana hít vô một hơi sâu. Bọn mình phải. Vâng. Cả hai vụt chạy nhanh xuống tầng lầu dưới, nhấn nút cầu thang máy, thoát ra khách sạn vừa đúng 3 phút. Một mình Harry Flynn còn lại bên trong căn phòng. Hắn liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nghĩ ngợi. Hai con quỷ quái này làm gì giờ này chưa tới? Diana và Kelly tìm chỗ ngồi chen vô trong toa điện ngầm chật cứng. Tôi không hiểu làm sao bọn chúng nhận ra được. Diana nói.
Tôi nghe rõ giọng nói của cậu mà.
Tôi cũng nghe rõ giọng cậu nói trên máy. Bọn chúng sẽ không buông tha cho đến khi giết được hai đứa mình. Đúng, bọn chúng là loài bạch tuộc, thả vòi ra xiết cổ cho bọn mình chết hết. Bọn chúng phải tóm được ta rồi mới tính chuyện giết sau. Lần này, bọn chúng lại tìm thấy dấu vết của ta. Ta đã vứt bỏ mấy tấm danh thiếp Kingsley đưa cho. Ta không còn giữ một thứ gì trong người để bọn chúng. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc máy điện thoại di động. Kelly nửa tin nửa ngờ. Làm sao bọn chúng biết được số máy điện thoại? Ta thử nhớ lại, đã nói chuyện với ai trên máy ở New York? Ta ngồi lại đây cho tới khi. Diana liếc nhìn qua hàng ghế bên kia, mặt mày tái nhợt. Ta ra khỏi đây ngay, nàng lật đật nói. Tới ga nữa, ta xuống. Sao, cậu đó là... Kelly nhìn sâu vô mắt Diana. Phía trên vách toa tàu, treo hình quảng cáo Kelly đang tươi cười, tay ôm chiếc đồng hồ xinh đẹp kiểu dáng nữ. Ôi lạy Chúa, cả hai đứng lên vội vàng, bước tới chỗ cửa tàu, dừng ga tới là xuống. Hai anh lính thủy đánh bộ, mắt chăm chăm nhìn theo. Kelly mỉm cười với hai anh lính, lấy cả hai chiếc điện thoại di động ra đưa mỗi người một chiếc. Nhớ gọi cho bọn em nha. Và cả hai bỏ đi ngay. Bên trong căn phòng, trên dãy nhà khu A, chuông điện thoại reo, Flynn nhấc máy nghe. Tanner nói, đã qua một tiếng đồng hồ rồi, mọi việc ra sao rồi Flynn? Chưa thấy ai tới. Sao? Tôi ngồi chờ suốt buổi. Cậu mau mau trở về văn phòng. Tanner dằn tiếng máy xuống bàn. Ban đầu nghĩ đây là công việc như mọi bữa, Kenny có ý muốn sút hắn ra rìa, nhưng lần này gã đã có việc riêng. Kenner lôi máy di động ra, bấm số máy của Diana. Anh chàng thủy quân lục chiến được Kelly tặng máy ở bên kia đang nói. Cưng đấy hả? Tối nay hai em muốn được chiêu đãi một bữa, ra trò ha? Hai con quỷ cái đã bỏ máy. Kenny nổi giận. Nhìn quanh đây là một khu nhà trọ rẻ tiền bên một dãy phố nằm về hướng Tây. Chiếc taxi vừa thoáng cho chạy vụt qua, Diana và Kelly nhìn thấy tấm bảng phòng cho thuê. Diana lên tiếng, cho tôi xuống đây bắt tài. Cả hai xuống xe, bước tới trước căn hộ. Người bước ra mở cửa là một bà nhìn mặt mày vui vẻ trạc tuổi trung niên. Tên bà là Alice Finley. Có phòng đầy đủ tiện nghi, $40 một đêm, bao ăn sáng. Diana buộc miệng nói, khá lắm. Nàng nhìn qua Kelly, coi thử sao. Bà... Sao vậy? Không sao. Kelly nhắm mắt một hồi, nàng nhớ lại căn hộ nhà trọ trước mắt, không giống như căn nhà trọ nàng đã từng được mẹ nuôi dưỡng từ lúc nhỏ. Sáng sớm lo lau dọn nhà cầu, nấu ăn cho khách trọ. Nghe tiếng ông bố dượng say rượu đánh đập mẹ nàng. Cố dằn lòng, nàng gượng cười, một nụ cười trên môi. Khá lắm. Sáng hôm sau, Tanner cho triệu tập Flynn và các ba lô vô phòng họp. Bọn chúng đã vứt bỏ mấy tấm danh thiếp. Tanner nói, bỏ luôn cả máy điện thoại di động. Flynn lên tiếng, vậy là ta đã mất dấu bọn chúng.
Kenner nói ngay. Không đâu, Flynn, ta còn sống đây, mọi chuyện sẽ khác. Ta không muốn truy đuổi nữa, bọn chúng sẽ quay về lại đây. Hai tên đệ tử nhìn nhau, rồi quay qua phía Tanner. Nghĩa là sao? Sáng ngày thứ hai, lúc 11 giờ 15, cả hai, Diana Stevens và Kelly Harris sẽ có mặt tại đây. Chương 31. Kelly và Diana thức dậy cùng lúc. Kelly ngồi trên giường nhìn qua Diana. Chào bà, tối qua bà ngủ được chứ? Ồ, tôi nằm thấy chuyện gì đâu không à? Tôi cũng nằm thấy như cậu. Diana ngập ngừng nói. Kelly, nhớ lại lúc cậu vừa ra khỏi thang máy trong khách sạn, nhìn thấy tôi giơ tay toan gõ cửa, cậu có nghĩ đó là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Có. Đúng là may cho bọn mình. Kelly nhìn vẻ mặt Diana. Nghĩa là sao? Diana nhọc nhằn nói. Nói thiệt là bọn mình nghĩ lại còn may. Phải nói là rất may. Tôi thấy dường như là có người khuất mặt hay ơn trên phù hộ dẫn dắt ta đi. Kelly nhìn sâu vô mắt người bạn đồng hành. Bà muốn nói là mình có thần hộ mạng chăng? Ừ. Kelly dè dặt nói. Diana, tôi biết bà có tin thần thánh, còn tôi thì không. Tôi biết là chẳng có ai phù hộ cho bọn mình. Diana nói ngay là vì bà chưa thấy. Kelly tròn xoe mắt. Ồ, thì là vậy. Thôi, ta kiếm gì ăn đi. Diana vừa lên tiếng. Tới đây coi như yên, chẳng sợ ai dòm ngó. Kelly nói lầm bầm. Nếu cậu thấy yên rồi thì chả thiết gì mấy món ăn ở nhà trọ. Ta thay đồ đi tới đằng kia ăn sáng nha. Được, chờ tôi gọi máy rồi hãy đi. Diana bước tới bàn điện thoại quay số. Tổng đài nghe nói. Đây là cơ sở KIG. Cho tôi gặp Betty Baker. Vâng, xin vui lòng chờ máy. Tanner nhìn thẳng tín hiệu đèn xanh chớp chớp lắng tai nghe. Cô Baker mới đi ra ngoài, bà có muốn nhắn tin để lại không? Không, cảm ơn. Jenny cau mày. Ta chưa kịp theo dấu chân nó, gã nghĩ. Jenny quay qua Kelly. Betty Baker vẫn còn làm cho cơ sở KIG. Ta phải nghĩ cách tiếp cận với cô nàng. Ta dò số máy nhà riêng trong nghiên giám điện thoại thử coi. Diana nói, biết đâu đấy, nhưng mà coi chừng có thể bị nghe lén. Nàng lấy sổ ra coi, lục tìm theo vần. Ồ, có tên đây rồi. Diana quay số gọi, lắng nghe, không hiểu sao, buông máy xuống. Kelly bước lại bàn. Sao vậy? Lóng ngóng một hồi Diana lên tiếng, máy bị hỏng. Kelly hít vô một hơi, tôi muốn đi tắm cái cho khỏe đã. Kelly vừa tắm xong, bước ra, sực nhớ bỏ quên khăn tắm dưới sàn, vừa muốn bỏ đi, nghĩ sao cúi xuống nhặt lên, treo lại lên móc. Nàng đi thẳng vô buồng ngủ, bây giờ tới phiên bà đó. Diana nói ỡm ờ. Cảm ơn. Vừa bước vô, Diana để ý thấy khăn tắm lau xong treo lên móc ngay ngắn. Nàng nhếch mép cười. Đứng dưới vòi sen, nước mở nóng, xoa dịu khắp thân người. Nàng nhớ lại những lúc tắm chung với Richard, được cọ sát giữa hai làn da. Còn đâu nữa, nhưng trong ký ức còn nhớ mãi, nhớ mãi. Nàng nhận được nhiều hoa hơn. Hoa đẹp quá anh yêu. Cảm ơn anh. Ta kỷ niệm gì đấy? ngày thánh Sweeting. Rồi một dịp khác, nàng được tặng hoa để ngày lễ chiến thắng Delaware, ngày hội Parakeet, ngày tình nhân. Nàng nhìn xuống tấm thiệp ghi hàng chữ ngày hội đua thần lằn. Diana cười rồ lên, ồ, thần lằn làm gì biết chạy. Richard hai tay ôm đầu nói, khỉ thật, mình lại bị lừa. Anh lại thích làm thơ tình, mỗi khi thay đồ nàng nhìn trong giày, thấy có một bài thơ trong nệt ngực, trong chiếc áo jacket. Kelly từ bên trong gọi ra, ta đi ăn sáng chưa? Đi nha! Cả hai rủ nhau ra nhà hàng. Trời hôm đó mát dịu sáng sủa, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Trời mây xanh đẹp quá, Diana nói. Đó là điềm lành ạ. Kelly bặm môi lại, chớ khỏi bật cười thành tiếng. Coi vậy mà cái thói mê tín của Diana thấy cũng dễ thương. Cách đây quán ăn không bao xa, Diana và Kelly nhìn thấy một cửa hiệu bán hàng bách hóa. Hai người nhìn nhau, thích thú bước vô. Người bán hàng chào khách, quý bà cần mua hàng nào? Kelly vui miệng đáp, để coi. Diana nhắc khéo, thong thả, nhớ lần trước mua sắm gì chưa? À, không phí tiền. Hai người dạo một vòng quầy hàng, chỉ mua vừa đủ hàng, mặc bộ đồ mới, bỏ lại quần áo cũ trong phòng tay. Hai bà nhớ lấy mấy món này đi chứ. Dạ nhà nhếch mép cười, thôi đem cho hội từ thiện dùm. Phía trước ở đằng góc phố là một cửa hàng bán ngoài giờ. Nhìn đây, Kelly nói, ô, hàng điện thoại di động xài hết bỏ. Kelly và Diana bước vô chọn lấy hai cái máy được hòa mạng mấy ngàn phút, gọi trả tiền trước. Kelly kêu, ta đổi số máy lần nữa. Diana cười, được. Mất vài phút là xong. Bước ra ngoài, Diana móc ví trả tiền kêu lên, tôi sắp cạn tiền mặt rồi. Ồ, tôi cũng sắp cạn đây, thôi thì lấy thẻ credit card mà xài. Chờ khi nào tìm được của rơi, sao? Thôi bỏ qua đi. Hai vị khách tìm chỗ ngồi trong quán ăn, người phục vụ bước tới chào. Quý bà ăn món gì? Kelly nhìn qua Diana, bà gọi trước đi. Cho tôi một ly cam vắt, món trứng thịt jambon, bánh mì nướng và một ly cà phê. Người phụ nữ quay qua Kelly, thưa bà, còn bà dùng món gì? Kelly đáp, cho tôi nửa trái bưởi. Diana hỏi lại, có vậy thôi hả? Ờ, có vậy. Người hầu bàn quay đi. Bà chỉ ăn có nửa trái bưởi là đủ sao? Mình quen rồi, mấy năm ăn kiêng, có người ăn khăn giấy Kleenex cho bớt thèm ăn vặt nữa kìa. Thiệt sao? Thiệt chứ, nhưng nay thì không còn ai theo nữa. Tôi đã bỏ nghề làm người mẫu rồi. Diana nhìn người bạn đồng hành hồi lâu rồi hỏi, sao vậy? Thấy không còn lý thú gì nữa. Mạc chỉ cho tôi thấy một điều lý thú hơn. Nàng thôi kể, mắt ứa lệ. Giá mà trước đây bà biết được ông ta. Tôi cũng nghĩ như bà. Thôi thì bà làm lại cuộc đời. Kelly hỏi, phần bà thì bà làm sao? Bà có theo nghề vẽ tranh chứ? Sau một lúc im lặng, Diana mới nói, phải làm lại từ đầu. Nhưng mà thôi.
Diana và Kelly vừa ăn xong, toan bước ra cửa. Kelly khoáng thấy mấy số báo ra buổi sáng sắp trên kệ. Diana vừa cất bước bỏ đi, Kelly vội ngăn lại. Chờ một lát. Làng quay lui bước tới lấy tờ báo. Coi này, bản tin đăng trên trang nhất. Cơ sở tập đoàn quốc tế Kingsley dự định tổ chức lễ tưởng niệm ghi nhớ công lao của các nạn nhân vừa qua, được dư luận đồng tình nêu lên. Buổi lễ sẽ diễn ra tại trụ sở tập đoàn KIG ở Manhattan sáng ngày thứ hai lúc 11:15. Là sáng ngày mai? Kelly nhìn Diana nói. Bà cho bọn chúng muốn tổ chức vậy sao? Có thể bọn chúng răng bẫy như ta nhà vô. Kelly gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Kingsley chủ quan đến nỗi chờ cho chúng mình nhào vô để mà. Kelly phán đoán qua nét mặt Diana, trông thấy nàng lo lắng sợ hãi. Có dám tới không? Diana gật. Kelly nói, không nên. Phải đi thôi, Betty Barker sẽ có mặt tại chỗ, tôi muốn nói chuyện với cô ta. Tôi không muốn dài dòng, cậu tính tới đó ra vẻ an toàn được toàn mạng hay sao? Tôi đã nghĩ ra mưu kế, nàng nhìn Kelly với vẻ tự tin, nụ cười thoáng trên môi. Bà nhớ lời tôi. Kelly lắc đầu. Tôi ngại là ở chỗ phải lắng nghe người ta luôn mồm bảo hãy nhớ lấy lời tôi. Nàng nghĩ trong đầu, bất chợt mặt mày sáng rỡ. À, tôi có ý thế này. Tôi biết có cách đối phó. Cách nào? Tôi muốn dành cho cậu một phen hú vía. Diana nhìn Kelly, chưa hiểu sao. Bà tin tưởng bọn mình rút lui an toàn hả? Yên chí. Trở lại nhà trọ, Kelly gọi máy. Đêm đó, cả hai thấy khó ngủ. Kelly nằm trên giường nghĩ ngợi. Nếu dự tính của ta không thành, cả hai phải chịu chết. Vừa chợp mắt, nàng nhìn thấy Tanner Kingsley đang nghiêng người xuống chỗ nàng. Ông ta nhe răng cười. Diana nằm trên giường cầu nguyện, hai mắt nhắm nghiền. Anh yêu, em chỉ còn có thể nói chuyện với anh một lần cuối. Không nên tỏ một câu chào hay là lời từ biệt. Sáng ngày mai, Kelly đi cùng em tới trụ sở tập đoàn KIG làm lễ tưởng niệm nạn nhân vừa qua. Em không mong được ra về bình yên, nhưng mà phải có mặt để góp phần cùng với anh. Em tha thiết muốn nói cùng anh một lần cuối trước khi quá muộn là em yêu anh. Chúc anh ngủ ngon, anh yêu. Chương 32. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại công viên cơ sở KIG, nằm ở phía sân mặt sau tập đoàn quốc tế Kingsley, dùng làm nơi thư giãn cho nhân viên sau giờ làm việc. Có đến cả 100 người đến tham dự, lối đi qua hai cổng chính. Lễ đài được dựng lên chính giữa sân, một dãy hàng ghế dành riêng cho khoảng chục vị trong ban điều hành cơ sở KIG ngồi dự lễ. Cuối hàng ghế là Betty Baker, người thư ký riêng của Richard Steven, một phụ nữ trạc tuổi 30, xinh đẹp. Tanner đứng trước máy nói, và cơ sở này được thành lập nhờ ở công lao đóng góp và lòng trung thành của tập thể nhân viên. Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng đón chào. Tôi luôn luôn coi cơ sở này như một mái nhà chung cho mọi người, tất cả phục vụ vì mục đích chung. Tanner nói chỉ về phía đám đông. Tại nơi đây, cơ sở KIG đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề và thực hiện nhiều ý tưởng làm chuyển đổi bộ mặt thế giới. Trong đó có chúng ta, và không có một niềm tự hào nào lớn hơn. Từ đằng xa, nhìn thấy Diana và Kelly đang bước qua cổng. Tanner liếc nhìn đồng hồ, 11:40. Một nụ cười thỏa mãn thoáng hiện trên nét mặt gã. Gã nói tiếp, nhận thấy rằng tất cả mọi công việc cuộc thành đạt là do ở các bạn. Kelly ngước nhìn lên khán đài, thích thú giơ tay kêu Kelly. Kìa, Betty Baker, tôi phải tới gặp bà ta. Khéo đấy. Diana liếc nhìn quanh lóng ngóng. Dễ thôi, tôi vừa nghĩ ra bọn mình đã. Nàng quay lại nhìn, bất chợt mắt trợn lên. Harry Flynn cùng với hai đồng bọn đang đứng bên một bên lối cổng ra vô. Diana nhìn qua hai bên phía kia, nơi đó đã có cặp ba lô cùng với hai tên đàn em. À, Diana miệng mồm khô khốc. Kelly nhìn tới trước cả thảy sáu tên đứng chắn ở hai lối ra vào. Thử coi ta còn ngã nào thoát ra được. Tôi không nghĩ thế. Tanner vẫn thao thao nói. Chúng tôi lấy làm hối tiếc, vừa đây mới xảy ra nhiều vụ tổn thất trong số nhân viên. Mọi sự tổn thất là một nỗi đau chung cho toàn thể cơ sở. Chúng tôi, cơ sở KIG, hiện treo giá 5 triệu đô la thưởng cho bất kỳ ai tìm được ai là thủ phạm đằng sau mấy vụ này. 5 triệu đô la, lão móc túi đem cho kẻ khác hưởng. Kelly nói mỉa. Tanner đưa mắt nhìn về phía đám đông nơi Kelly và Diana đang đứng, ánh mắt lạnh lùng. Ngày hôm nay, hai thân nhân của nạn nhân, bà Mark Harris và bà Richard Stevens, tôi muốn ngỏ lời mời hai bà quá bước lên tới trên bục làm lễ này. Ta không thể tin lời mời chúng ta đi lên tới đó, Kelly nói. Ta phải ở lại đây cùng với mọi người. Ta liệu đi chứ? Diana kinh ngạc nhìn Kelly. Bà nói sao? Bà rủ tôi tới đây còn phải hỏi. Nào tính đi. Kelly đành nói ra không thể tính ngay lúc này. Diana nôn nóng. Vậy chuyển qua phương án B. Diana, sao? Làm gì có phương án B nào? Diana trợn mắt. Bà đưa tôi ra tới đây để rồi không thấy lối thoát. Tôi nghĩ là... Giọng nói của Tanner vẫn vang lên từ chiếc microphone. Đề nghị bà Steven và bà Harris quá bước lên trên lễ đài. Kelly nhìn qua Diana nói, tôi thật tình xin lỗi bà, lỗi là do tôi, lẽ ra tôi phải ngăn lại. Đám đông quay lại nhìn, thôi rồi, ta bị xa vô bẫy. Xin mời bà Steven và bà Harris. Kelly nói nhỏ, ta tính sao bây giờ? Diana nói, ta không còn cách nào khác. Thôi thì cứ đi tới đó đi. Nàng hít vô một hơi. Ok, nào ta đi. Ngần ngừ một lúc cả hai bước đi về phía lễ đài. Diana ngước mắt nhìn lên phía Betty Baker đang ngồi chăm chú nhìn theo, mặt mày hốt hoảng. Diana và Kelly bước tới gần lễ đài, chống ngực phập phồng. Diana nghĩ trong đầu, Richa, anh ơi, em bước đi đây, dù có mệnh hệ nào, em muốn anh hiểu cho là em.
Đám đông trộn rộn phía đằng sau công viên, mọi cặp mắt lóng ngóng ngước với, nhìn lên xem có việc gì.
Ben Robert chen chân tìm lối đi, theo sau là đội ngũ quay phim và trợ lý.
Hai người ngoái nhìn lại phía sau, Kelly níu tay, Diana vui miệng nói, phương án B đã tới rồi kìa,
Ben vừa tới nơi.
Diana ngước lên trời thầm nói cảm ơn anh Richard.
Kelly hỏi lại, sao?
Nàng chợt hiểu Diana muốn nói gì, vừa ngẩn ngơ vừa hoài nghi, nàng buột miệng nói,
được, dáng lên đi, Ben đang chờ bọn mình.
Tanner đứng trên cao nhìn thấy hết.
Gương mặt gã đanh lại cất tiếng,
xin lỗi, tôi lấy làm tiếc ông Robert. Buổi lễ hôm nay được dành riêng gia đình nạn nhân, yêu cầu ông và nhân viên trong đoàn rút lui khỏi đây.
Ben Robert nói,
chào ngài Kingsley, tôi đã làm một chương trình với bà Harris và bà Stephen tại trường quay, nhưng đã ra tới nơi đây yêu cầu ông cho phép chúng tôi được quay một vài đoạn tại buổi lễ ngày hôm nay.
Tanner lắc đầu, không, tôi không thể cho phép ông ở lại đây.
Tệ thật, vậy thì phải mời bà Harris và bà Stephen trở lại trường quay.
Không thể được,
Tanner nói sẵn.
Ben nhìn lại,
tôi không được gì.
Tanner giận run cả người,
tôi muốn nói, ông chả là cái quái gì hết á.
Hai người vừa bước tới chỗ Ben đứng, anh thong thả nói,
xin lỗi, tôi tới trễ, tôi đang làm bản tin thời sự một vụ án, và còn đây bản tin sốt dẻo với hai người đàn bà.
Kelly nói, ta nên lui ra khỏi chỗ này.
Tanner mặt mũi biến sắc nhìn theo Kelly và Diana.
Ben Robert cùng đám nhân viên vừa ra khỏi hàng rào, nhân viên bảo vệ của Tanner nhanh chóng ra tới ngoài.
Harry Flynn nhìn lên phía Tanner đang đứng đợi lệnh.
Tanner thủng thỉnh lắc đầu nghĩ ngợi.
Chạy đâu khỏi hai con quỷ cái.
Diana và Kelly bước vô xe cùng với Ben Robert. Đám nhân viên tùy tùng ngồi hai xe sau.
Robert nhìn Kelly, này, bà phải nói cho tôi nghe đầu đuôi ra sao?
Thong thả rồi tôi sẽ kể mà.
Cho tôi nghĩ lại, tôi xin hứa.
Kelly, tôi là phóng viên, tôi cần biết rõ.
Hôm nay ông là bạn của chúng tôi.
Robert thở ra,
vâng, hai bà muốn đi về đâu?
Diana lên tiếng, cho bọn tôi xuống tại phố 4, quảng trường Times Square.
Được.
20 phút sau, Kelly và Diana tới nơi xuống xe.
Kelly kề môi hôn lên má Ben Robert.
Cảm ơn Ben.
Tôi nhớ mãi ngày hôm nay, chúng ta còn liên hệ với ông mà.
Khéo đấy.
Hai người bước đi vẫy tay chào lại. Kelly nói, tôi cảm thấy trơ trọi.
Sao?
Diana, ta không có một tấc sắt trong tay, hoàn toàn không, ước gì ta có được một khẩu súng.
Ê, nhưng mà ta còn cái đầu.
Ta phải có súng mới được. Sao ta ở đây để làm gì? Ta phải tính kế chứ.
Bọn mình không bỏ chạy đi đâu nữa, ta đang chuyển qua thế tấn công.
Kelly ngạc nhiên chưa hiểu gì.
Cậu muốn nói sao?
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi bị săn đuổi cả ngày. Giờ ta chủ động theo dõi dấu vết bọn chúng.
Kelly nhìn Diana một hồi lâu.
Bọn mình theo dõi hoạt động của KIG sao?
Đúng đấy.
Chắc cậu đọc nhiều chuyện trinh thám.
Làm sao chỉ hai con người thôi muốn lật đổ một cơ sở nghiên cứu khoa học tầm cỡ toàn cầu? Ta phải lập một danh sách nạn nhân đã từng phục vụ cho cơ sở mới bị giết chết mấy tuần qua. Làm sao biết được hết số nạn nhân còn nhiều hơn ngoài Mark và Richard? Từ một bản tin đăng trên báo ghi lại rõ tất cả số nhân viên, bởi vậy con số nạn nhân phải trên hai người. Chà vậy, ai sẽ đưa cho ta một danh sách đầy đủ tên họ nạn nhân? Tôi sẽ cho cậu biết, Diana nói. Quán cà phê Internet chiếm một diện tích có nóc chứa 12 dãy bàn với 400 máy. Tất cả vận hành tốt. Đây là một phần nhỏ của toàn bộ hệ thống toàn cầu. Diana bước vô, mua một vé tính giờ chơi Internet. Trở lại gặp Kelly. Ta bắt đầu từ đâu? Bây giờ phải dò trên máy mới biết. Tìm được một chỗ trống, cả hai ngồi vào. Kelly nhìn theo Diana dò tìm dữ liệu trên máy. Sao rồi? Bắt đầu tìm tung tích các nạn nhân từ phục vụ cho cơ sở KIG. Diana lướt trên web, đọc vô mục truy tìm, rồi đánh máy yêu cầu dò tìm lời cáo phó và cơ sở KIG. Một danh sách đầy đủ trên màn hình, Diana chú ý vô các bản tin đăng trên báo được tải trên mạng. Tay nhấp chuột, thoáng cái đọc một lô cáo phó với nhiều mục linh tinh khác. Một bản tin liên quan tới cơ sở KIG ở Berlin đang dò trên website. Cái tên này khá hấp dẫn. Frank Werbusser. Ai vậy? Ta cần tìm hiểu nhân vật này hiện đang ở đâu. Dường như đã bị xóa sổ. Trước đây đã từng phục vụ cho cơ sở KIG ở Berlin và có vợ là Sonja, đã chết một cách bí ẩn. Diana nhấp chuột chuyển mục khác, ngập ngừng ngước nhìn Kelly. Nước Pháp, Mark Harris. Kelly hít vô một hơi. Tiếp theo đi. Diana nhấn thêm mấy tên. Denver, Gary Reynolds. Ở Manhattan, Diana kêu lên Richard. Diana đứng dậy. Đây rồi. Kelly hỏi, tính sao đây? Ta tính toán làm sao gom hết tất cả thông tin vô một chỗ. Ta đi ngay. Đi được giữa chừng, Kelly và Diana thấy một cửa hiệu máy tính. Ta vô thử coi Kelly. Diana bước theo Kelly đi tới ngay quầy quản lý. Xin lỗi ông, tôi là Kelly Ham, trợ lý cho ngài Tanner Skingley. Tôi cần đặt hàng 30 chiếc máy tính còn mới nguyên, tính cao giá nội buổi chiều nay. Ông có thể giao đủ chứ? Người quản lý tươi cười. Sao? Chắc có chứ, thưa bà Harris. Với ngài Kingsley cần là có ngay. Tại đây không có đủ, phải nhận thêm ở bên kho. Tôi chịu trách nhiệm giao đủ. Trả tiền mặt hay sách? Giao hàng xong trả tiền, Kelly nói. Người quản lý vội vàng lo chạy. Diana nói, tôi đã nghĩ kỹ. Kelly nhếch mép cười. Cậu khá lắm. Nhận bản tin này, ông phải chú ý hơn nữa. Cathy O'Donnell giao cho ông một sấp báo. Những hàng tít lớn chạy ngang. Nước Úc gặp bão bất thường. Cơn bão bất thường tàn phá hơn 10 ngôi làng ở nước Úc. Thiệt hại về người chưa được thống kê. Các chuyên gia khí tượng chưa nắm vững được tình hình thời tiết bất thường trên toàn cầu. Tầng ozone là tác nhân gây biến đổi thời tiết. Tanner ra lệnh. gửi một bản cho Thượng nghị sĩ Van Leeuwen, ghi chú thêm: Kính gửi bà Thượng nghị sĩ Van Leeuwen, tôi thiết nghĩ thời gian đã trôi qua, chúc bà sức khỏe.
Tanner Kingsley.
Tôi cho gửi ngay, Cathy đáp rồi quay ra ngoài.
Tanner nhìn lên màn hình máy tính báo động, có tín hiệu từ bộ phận bảo vệ thuộc đơn vị công nghệ thông tin do ông đặt ra.
Tanner đặt ra hệ thống công nghệ thông tin, một công cụ dò tìm thông tin trên mạng lưới Internet. Một bộ phận người nhận do Tanner đặt ra dò tìm địa chỉ người muốn thu nhập những thông tin sốt dẻo. Ngạc nhiên nhìn thấy tín hiệu báo động chớp lên. Ông nhấn nút.
Andrew, đến ngay đây.
Andrew ngồi trong văn phòng mơ màng nhớ lại vụ tai nạn vừa qua. Ông đang đi ở trên trong phòng thay đồ, chờ được nhận đồ trang bị như phi hành gia bên quân đội giao lại. Ông tính chọn lấy một bộ, vừa lúc cặp Tanner đứng đó giao cho ông một bộ, một mặt nạ phòng chống hơi độc.
Anh mặc cái này vô sẽ gặp nhiều may mắn,
Tanner tính toán.
Andrew, vô đây.
Andrew nghe gọi đứng dậy bước qua phòng Tanner.
Anh ngồi đây.
Ờ, anh ngồi xuống đi. Mấy con quỷ cái vừa xâm nhập vô website của ta ở Berlin, anh nghĩ sao?
Ờ, tôi không nghĩ gì hết.
Người thư ký riêng của Tanner nhấn nút gọi ô máy. Máy vi tính trở tới ông Kingsley.
Máy vi tính nào?
Ồ, ông cho đặt hàng mà.
Danny chới với đứng lên bước qua bên phòng khách. Trước mắt là 30 chiếc máy sắp trên xe đẩy, chủ nhân và 3 người giúp việc đi theo.
Nhìn thấy Tanner, ông chủ mừng rỡ. Tôi đến đây giao hàng theo lệnh ông, thưa ông Kingsley. Hàng chính hiệu, rất mong được ông tín nhiệm đặt thêm hàng.
Tanner đứng nhìn lô hàng. Ai cho đặt hàng?
Dạ thưa trợ lý của ông, Kelly Harris. Bà ta dặn đem tới gấp cho nên.
Ông trở về.
Tanner thong thả nói, giao lại cho người đặt hàng, tôi không cần mấy món này.
Tanner quay vô lại văn phòng.
Andrew, anh biết tại sao bọn chúng xâm nhập vô được website của ta không?
Đây, tôi cho anh thấy, bọn chúng muốn dò tìm tên tuổi nạn nhân manh mối gây ra cái chết.
Tanner ngồi xuống, muốn làm chuyện này, bọn chúng phải qua tới châu Âu. Bọn chúng thì khỏi phải tới đó.
Andrew mơ màng nói, không.
Andrew, liệu cách đó, liệu có cách nào ngăn chặn lại bọn chúng không, Andrew?
Andrew gật, phải chặn bọn chúng lại.
Tanner nhìn qua người anh, nói giọng khinh khỉnh.
Tôi muốn nói chuyện với một nhân vật có cái đầu bén nhạy hơn.
Andrew nhìn Tanner bước tới bên bàn máy, ngồi xuống gõ.
Ta phải làm ngay việc này, xóa hết thông tin bọn chúng đã tìm được số an ninh xã hội đây.
Gã vừa gõ máy nói, Diana Steven, gã với phần mềm kỹ thuật cao, Tanner có thể tiếp cận, thay đổi các thông tin trong tài khoản cá nhân.
Nhìn đây, các số liệu tài khoản cá nhân đây, tài khoản nghỉ hưu IRA, số liệu nợ trong ngân hàng, anh nhìn ra chưa?
Andrew nghe nói, Này Tanner, ta thấy.
Tanner nhìn lại trên máy. Ta sẽ cập nhật số thẻ tín dụng này bị mất cắp. Sẽ làm vậy với trường hợp của Kelly Harris. Ta chuyển qua website ngân hàng của Diana, nói làm ngay.
Tanner truy cập vô tài khoản, nhấn chuột vô danh mục. Quản lý tài khoản của bạn, Tanner dò ra số tài khoản Diana Steven. Trong bốn số cuối thẻ an ninh xã hội, lấy xong dữ kiện, hắn cho chuyển hết tài sản hiện có qua số nợ, lấy số liệu dư nợ để hủy bỏ khoản nợ lấy trong tài khoản tích lũy.
Andrew.
À, Tanner, cậu hỏi gì?
Anh thấy rõ hết chứ? Tôi chuyển hết tài khoản của Diana Steven qua số dư nợ chờ được thu hồi.
Hắn cảm thấy hoan hỉ. Ta sẽ chơi trò này với Kelly Harris nữa.
Làm xong đâu đấy, Tanner đứng dậy bước tới chỗ Andrew.
Xong rồi, bọn chúng chẳng còn đồng tiền mặt. Số dư nợ không thể bỏ nước ra đi. Ta cho rằng bẫy khắp nơi. Anh thấy thằng em được chứ?
Andrew gật. Tối qua trên vô tuyến ta được xem một phim.
Nổi giận, Tanner nắm tay lại giáng một cú đấm vô mặt người anh, khiến cho Andrew văng khỏi ghế, té xuống sàn, nghe một cái rầm.
Khốn kiếp, ta đang nói thì phải lắng nghe chứ.
Bất thình lình, cửa mở toang. Thư ký Cathy O'Donnell vụt chạy vô.
Không có chuyện gì chứ ông Kingsley?
Tanner quay lại.
Không sao.
Tội nghiệp Andrew ngã xuống sàn.
Ô, ôi trời ơi.
Hai người xúm lại đỡ Andrew dậy.
Tôi bị té hả?
Tanner nói an ủi.
Vâng, Andrew, nhưng mà không sao hết.
Cathy O'Donnell nói nhỏ. Ông Kingsley, ông nên cho anh ta về nghỉ tại nhà được không?
Được thôi, Tanner nói, nhưng anh ta thấy nhớ, đây mới đúng là nhà, ở đây đã có tôi lo chăm sóc.
Cathy O'Donnell nhìn qua Tanner trầm trồ.
Ông mới thật là đáng khâm phục, ông Kingsley.
Tanner nhún nhường đáp. Không được cũng phải làm cho được.
10 phút sau, thư ký riêng quay vô lại.
Có tin vui, ông Kingsley, một bản fax của Van Leeuwen.
Đưa tôi coi.
Tanner chìa tay ra đỡ lấy.
Trân trọng thông báo cùng ngài Kingsley, Ủy ban Môi trường Thượng viện vừa chấp thuận một tài khoản tài trợ cho công trình nghiên cứu hiện tượng đất nước ấm dần lên cùng các biện pháp đối phó.
Trân trọng kính chào, Thượng nghị sĩ Van Leeuwen.